không trả lời được. Về mới bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, không biết ở trong cái Phật pháp của mình có cái vụ mà thiếu dưỡng hay không này. Đức Thế Tôn nói, ai xử cho ông hỏi câu đó, ai dạy ai à, ai dạy ông hỏi câu đó, chắc ông bị thiên ma hay là bị dân chi nhân, ông bị bọn tà kiến nó gieo rất trong đầu ông cái gì, cho nên ông về đây ông mới hỏi là trong Phật pháp có cái thiếu dưỡng không ạ? Như Lai đã từng làm cho cha, từng làm cha mẹ vô lượng chúng sanh, và vô lượng chúng sanh cũng đã làm cha mẹ Như Lai. Trong toàn cõi pháp giới, chúng sanh đã từng làm cha mẹ lẫn nhau. Vô minh viên đạo trong nhiều đời nhiều kiếp mang lấy cái sách thân đó chở chịu trôi nổi trong vũng lầy sanh tử. Hiện nay thiên số chúng sanh bao đồng thâm băng sanh thành dưỡng dục với nhiều lớp cha mẹ mà Như Lai xuất hiện. Còn vô minh viên đạo nắm bắt chỉ có một cái thân thân với một cái nghiệp thân đó, và chỉ cũng chỉ vì chấp ngã cái tâm văn hiện hữu của cái pháp thân đó, cái tâm văn hiện hữu của cái nghiệp thân của cái thân này nó là cái tâm văn hiện hữu của pháp thân, chúng sanh được tâm nhiễm vào đó. Vô minh nắm bắt lấy đó để mà khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp. Ngày hôm nay có một đại nhân nhân lớn là để đốc thanh cúng dường cho bậc đạo sư để nghe Phật pháp mà thoát ly sanh tử luân hồi, hà cớ không làm được đó. Cho nên vị vua Bồ Tát kia đã dẫn hành tinh tấn dần lý khoét trên mình 1000 lỗ để nhét vào đó những cái kim và tấm dao vào đó để đốt lên 1000 ngọn đèn soi sáng cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà ai khoe? Ai khoe? Bây giờ đồng ý khoe nhưng mà ai khoe? Vợ dám khoe không? Con dám khoe không? Các quan đại thần dám khoe không? Phải nhờ đến một tên đồ tể chuyên môn là thọc viết để nhân quen. Nếu một tên đồ tể đã thấy Đức Vua như vậy, hành ngữ Đức Vua như vậy cũng không dám khoét, hắn nói để tôi hù là cái, tôi nói tôi chặt đầu, tôi nói tôi khoét một cái là nhà vua đúng chí rồi, nhà vua sợ là thôi. Nhưng mà nhà vua nói là Ngươi đã nói quét được như vậy, ngươi có dám quét không? Rồi bé nó dạy dám quét. Dám quét thì ngươi chưa quét. Lỡ bộ rồi, quét luôn. Quét luôn rồi anh quanh dao chạy xuống mất. Thế thì nhà vua đã cho người nhét vào cái nghìn lỗ quét đó và đốt lên 1000 ngọn đèn. Từ cái nơi không còn. Nhà mọi người vừa thắp sáng lên thì rung động cả những đền đài của Ma Ba Tùng. Nghĩa là đền đài của Ma Ba Tùng đều sụp đổ khi cái ánh quang minh của 1000 ngọn đèn của Bồ Tát làm chủ cái thiên trời bao la. Thấy cái ánh quang minh đó cũng làm chấn động cả thiên trời bao la. Vị chủ của thiên thế xuống đã thưa hỏi: Ngài khoét như vậy cầu làm gì? Thì vua đó mới trả lời là tôi khoét như vậy để cầu đạo, khoét mà đốt lên như vậy là để cầu đạo vô thượng tâm thánh nhân giác, chứ không cầu làm gì hết. Trong thâm tâm thấy có hối hận không? Tại vì đạo sư trên bàn kia chưa nói một câu nào mà 1000 ngọn đèn là trong thân của ông đã đốt lại. Thế bây giờ đến lúc hồi xưa trên bàn kia chưa nói một câu nào, mà một ngàn ngọn đèn ở trong thân của ông đã đốt rồi. Thế bây giờ đến lúc này khi đốt lên là nóng rực như vậy, còn ta như vậy, ông có thấy hối hận không? Đức vua vẫn thay nhiên, ông hối hận. Vì đạo sư ngồi trên đó thấy cái tâm thanh tịnh của nhà vua cầu đạo. Thì ngài cũng chỉ nói mấy câu, chỉ nói một nửa bài kệ. Ngài nói nửa bài kệ là sanh diệt diệt lý, thực diệt chí loạn. Sanh diệt diệt lý, thực diệt chí loạn. Cái cảnh phạm phù sanh diệt đó ở trong chúng sanh từ xưa đến nay cũng bị chấp cấm bên này hay chấp cấm bên kia, cũng chỉ vì tham chấp thủ hay là chấp pháp hoặc là chấp ngã. Vì chấp ngã điên đảo thì chấp pháp cũng điên đảo. Cái cảnh phạm phù sanh diệt điên đảo đó, sanh diệt diệt gì? Những cái cặp phạm trù sinh diệt niết bàn sanh tử. Những cặp phạm trù sinh diệt phiền não của đệ. Những cặp phạm trù sinh diệt thiện ác. Ngày hôm nay tôi cúi đầu khi cái ánh quang minh đó được soi rọi lên. Đó là cái năng hạnh Phật thừa khởi lập. Đó là loài cao quý ở trong tâm của mọi chúng sanh bừng mở. Và nếu ai đang thực nhận được sanh diệt diệt lý, thực diệt lý là ở nơi thể, ở nơi cái bản thể thanh tịnh, ở nơi bản tâm thanh tịnh kia, luôn luôn cũng yếu yếu diệu, là những sắc tướng quang minh, những cái sắc tướng yếu diệu, thì đương nhiên cái đó sẽ không còn thấy sanh già bệnh chết. Nếu như ai kia đã quan thân là như nguyện, đã quan tâm như nguyện, khi đã chạm vào cái ánh quang minh của Đức Thế Tôn, thực nhận được bản tâm là xem thân như nguyện đó, thì dùng cái nguyện mà vô tư vô chấp, thì dùng cái nguyện mà không có thấy cái vị tử thân chúa, bởi vì con người nguyện làm ra những công việc huyễn thì không thách không thật, mà huyễn tức là bậc sanh bậc diệt, như vậy lặng pháp sanh học. Đó. Cho nên đây là các hàng trần người điều chém chuyên ngoan làm phép con thị nguyện dùng thường thân để khai hóa trí tánh. Các hàng Bồ Tát là xin lỗi, các hàng trần người đều đem chuyên hương chuyên quan chuyên ân lạc đủ thứ các loại hoa sen quý, hoa sen quý chỉ là đủ các cái thứ từ nơi diệu tâm chiếu tỏa ra. Và khi đã chiếu tỏa ra như vậy thì những hoa quý đó tụ giữa hư không, tụ giữa hư không được kết thành đại hoa lớn. Như những như vậy những ý tưởng đang phát khởi ra, ý tưởng bình thiện sao đẹp đó đang phát khởi ra chính là cái nền tảng căn bản, cái nền tảng căn bản đó được gọi là đài hoa. Làm sao khi đã nghe được giáo pháp thầm thâm của Đức Phật, Đức Thế Tôn đã dùng phương tiện để chỉ bày mà mở ra một cánh cửa, tựa lên tâm thể mình bình sang, phát khởi ra những ý niệm tâm sáng, quán được tâm hành của chúng sanh. Những loài hoa quý trụ giữa hư không, những ý niệm tâm sáng cái đã. Ý niệm tâm sáng đó chính là những nền tảng căn bản kết thành một đại hoa lớn. Nếu chúng ta không có những ý niệm mà đẹp, không có những ý niệm cao quý làm nền tảng căn bản, thì cái hành vi của chúng ta có chừng nó sẽ phát sinh nó tự ngã, trong đó có mánh mục, trong đó có sự ngu dại. Bởi vì dù đã nói rồi ai phụ, bởi vì nó vô minh tham ái, cho nên không có những ý tưởng cao đẹp. Vì không có ý tưởng cao đẹp thì ngay trong gia đình và kể cả ngay trong xã hội cho nên xưa kia trong cái thời đại của các vị vua Lý Trần đều bị các vị truyền sư chỉ dạy nếu muốn cho các nước này không còn có binh đao các truyền sư thương thời Lý thời Trần đã dạy ông đừng xem cái ngôi cao của ông đừng xem cái ngôi vị thiên tử của ông là cao to ông xem nó như một chiếc giày rách đang bỏ và chỉ cái đó mày rằng mực xoa ông xoa cái giày cấp chỉ cái mà ông xem như chiếc giày bỏ nó thì ông mới không thấy có cái độ cách biệt. Còn nếu không ngay trong cái tư tưởng của ông vẫn không thấy sạch những ý niệm thích thú còn những vô minh tham vọng thì ngay chính cái tham vọng đó đã nảy sinh ra đấu tranh không cần phải kêu gọi mọi người không nên đấu tranh mình chính bản thân của những con người hành xử phải từ bỏ những ý niệm đấu tranh do đó cho nên ở đây nói là trong kinh nó nói những hoa quý trụ giữa hư không như là những ý niệm đó là những ý niệm trong sáng cho nên gọi là trụ giữa hư không những ý niệm này không bị vướng mắc cho nên gọi là trụ giữa hư không trụ giữa hư không có nghĩa là những ý niệm đó không còn nằm ở trong vòng niệm chấp nữa rất là một tài lớn những ý niệm đó phải là nằm là những ý niệm căn bản là tài lớn ở đây tức là nói cái cơ sở căn bản làm cái cơ sở căn bản thanh hành để làm gì gọi là lý vô ngại cái chỗ lý vô ngại thì khi mình biết khi mình đã khởi thì biết hành sáng trước khi hành thì biết đó là hành để làm gì hành để đem đến cái sự an định hành để mà cứu khổ phản lại chúng sanh cũng như vị đại vị vua và đại bồ tát gì cái hành tử của ngài là vì vô lượng chúng sanh cho nên khi xin đích thích thỏa lãm có hối hận không thì vị nam đại vị vua đại bồ tát đó nói rằng tôi không có hối hận điều đó lấy gì làm minh chứng thì vua đã nói rằng nếu mà làm tôi mà phát khởi tâm là vì địa vị phạm vương vì địa vị đích thích vì địa vị để mọi người được gọi là tôn sưng là thánh thì một ngàn cái lỗ một ngàn cái lỗ mà đương nhắc những ngọn đèn đó cứ vẫn như cũ còn nếu vì cứu độ chúng sanh thì đem chúng sanh thoát khỏi cái kiếp sanh già bệnh chết thực nhận được bản thân thanh tịnh và từ đó thoát ly những cái nhiễm chấp và tự ngã hiểu hơn thì một ngàn cái lỗ này dương gốc này sẽ quang phục lại như cũ máu của tôi sẽ biến thành những dòng sữa mát để tưới khắp cả tam thiên đại thiên thế này tức thời thân của nhà vua đã quang phục lại như cũ lời đó không phải do cái lời miệng đó không phải do thiên giới thích biến nghe mà biến hóa cho ngài mà cái sức từ bi vi diệu của ngài làm cho toàn khỏi phạm giới phải chấn động từ nó có công năng gọi là sức vô tác diệu lực cũng như khi nói rằng tụng kinh Bát Nhã mà ngài phổ thiền cỡ qua tháng sáu ngàn đến chính để mà học cái đó không phải ngài phổ thiền mà chính cái ý niệm thanh tịnh hành xử kinh Bát Nhã từ nó đã trang nghiêm phạm giới và như vậy sao tự nó đã đồng thể với Bồ Tát đã đồng thể với chư Phật cho nên chư Phật khắp mười phương chỗ nào là không thiện niệm niệm khắp các mười phương chỗ nào là không dung thống như những niệm đó bị trói buộc, những ý niệm đó bị vướng, bị ngại, thì những ý niệm đó sẽ không dung thông được trong toàn mọi pháp giới, mà chuyển lưu ở trong sanh tử luân hồi. Đó. Cho nên ở đây nói là những hoa quý tự dung thông kết thành đại lớn. Đại lớn thì được nói chân bản, những ý niệm trong sanh vậy làm chân bản. Nói các đại hoa có tiến lên thì sẽ theo chuỗi ánh lạc. Những niệm như vậy trở thành những niệm thành niệm tính giác đủ nguyên màu vui vẻ, cho nên gọi là các theo duyên là đủ màu sắc xem với bảo thái rực rỡ khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Như vậy trong toàn mọi pháp giới, trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh đều có những ý niệm trong sáng như vậy làm trang nghiêm cái tình thân và chính nó làm rực rỡ cho toàn mọi pháp giới. Ai sống với những ý niệm đó thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Nếu sống như vậy đó, nếu tiếp nhận và đã thể hiện đúng các cái chuỗi và bảo khen là dùng để trang nghiêm đài, các chuỗi và bảo khen là dùng để trang nghiêm đài, niệm hành tính giác đó là để trang nghiêm đài, là làm cho cơ sở căn bản nhất các thế giới của chư Phật trong khắp 10 phương cũng đều như vậy. Ở đây có điều ra là Phật dạy là thế giới vô lượng vô biên, nay vì sao nói có thế giới bên này, có thế giới bên kia, như vậy là có hữu lượng, như vậy là có hữu biên. Nếu là thế giới hữu lượng hữu biên thì chúng sanh cũng hữu lượng hữu biên, vì sao nó có vô lượng chúng sanh, mỗi đức Phật là các độ vô lượng chúng sanh và vô biên niết bàn. Các tuổi và các bảo khen là dùng để trang nghiêm tài các thế giới chư Phật trong khắp 10 phương diện như vậy. Đó. Tại tòa thứ tử Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, ông vô lượng quang minh chiếu suốt cả 10 phương thế giới. Nương theo ánh quang minh ấy mà chúng sanh thấy được chư Phật, chư tăng chứng ở hành xa thế giới khắp 10 phương, chúng sanh ở hành xa thế giới khắp 10 phương cũng thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni và tăng chứng ở cõi xa lạ này. Ở đây là vấn đề là tại sao Đức Thế Tôn mỉm cười? Đó, ở đây các bạn vấn đề là tại sao Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Thế Tôn mỉm cười là bởi vì nương theo ánh quang minh đó mà chúng sanh thấy được chư Phật. Đức Thế Tôn mỉm cười nương theo thần lực của chư Phật mà chúng sanh thấy được cái bản thân thanh tịnh của mình. Và chư Phật và Đức Thế Tôn biết rõ rằng mỗi chúng sanh đều có tự bản thân thanh tịnh. Và ngày hôm nay vì phương tiện như vậy mà chúng sanh tại khắp thế giới có thể thấy được nhau. Đó, chúng sanh thấy được như vậy là nhờ ánh quang minh trước của Phật. Như vậy ánh quang minh của Phật chính là phương tiện diệu. Mà tại sao Đức Thế Tôn dùng phương tiện diệu như vậy? Là bởi vì nhận rõ rằng mỗi chúng sanh đều có Phật thánh. Đức Thế Tôn mỉm cười ngay tại tòa sư tử. Đức Thế Tôn mỉm cười thấm vô lượng quang minh chiếu suốt cả 10 phương thế giới. Như vậy Đức Thế Tôn đã hoan hỷ. Đã hoan hỷ là bởi vì tâm lượng của chúng sanh đã từng hoan hỷ. Không phải là mới hôm nay nó mới hoan hỷ, nhưng mà bởi vì ăn mây vô minh cho nên chúng sanh không thấy rõ được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Hôm nay nương theo ánh quang minh của Đức Thế Tôn, nghĩa là nương theo cái phương tiện mà Đức Thế Tôn đã hoàn hóa, nương theo cái ánh từ bi và trí tuệ họ mà thấy được bản tâm của mình, thấy được cái bộ mặt thật của mình, cho nên Đức Thế Tôn đang mỉm cười. Đức Thế Tôn mỉm cười như vậy là Đức Thế Tôn đã nhận ra được rằng với cái phương pháp đó, với cái phương tiện mà từ sức của chúng sanh lãnh thọ đó, thì ngày hôm nay chúng sanh đã lãnh thọ được, và đến đây là chúng sanh đã sẽ lãnh thọ được cái tri kiến như là chúng sanh đã gọi ta bà nhờ thần lực của Phật mà thấy được. Nhờ thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà khắp thảy chúng sanh ở các thế giới trong khắp 10 phương thấy được nhau. tại sao giờ thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng sanh trong mười phương thấy được đâu? Nói với chúng sanh trong mười phương có nghĩa là niệm niệm khởi lên vì cái chấp ngã. Ngày hôm nay cũng niệm niệm khởi lên đó, nhưng mà phá từ chấp ngã. Nói về chữ mười phương tức là nói trên tủ, nhưng mà trong toàn cõi pháp giới cả không gian và thời gian, trong toàn cõi pháp giới không gian và thời gian đó, nó chẳng có một điểm nào chung cuộc, nó cũng chẳng có đầu mối và nó cũng chẳng có chung cuộc. Nghĩa là trong toàn cõi pháp giới đó, nếu nhận được ánh quang linh của Phật, nghĩa là nhận được phương tiện của Phật, thì mọi chúng sanh trong từ những ý niệm xấu ác bây giờ hoàn toàn là những ý niệm trong sáng và thấy được nhau. Nghĩa là ngay ý niệm chúng sanh đó cũng là ý niệm Phật, ngay ý niệm chúng sanh đó cũng nơi cái thân này, nhưng bây giờ cái thân này không phải là cái thân bất tịnh, mà chính là thân tạo thành, cũng chính nơi cái thân bất tịnh đó cũng chính là thân tạo thành. Ngay những ý niệm đen tối cũng chính là những ý niệm trong sáng. Như vậy thì phá được những cặp phạm trù bởi cái ánh quang minh của Đức Phật. Phá được cái cặp phạm trù là Phật chúng sanh, phá được cặp phạm trù là phiền não Bồ Đề, cho nên gọi là phiền não thích Bồ Đề, chúng sanh thích Phật. Do đó cho nên nương theo ánh quang minh đó mà chúng sanh thấy được nhau, chúng sanh thấy được nhau, chúng sanh đa phương này thấy được chúng sanh đa phương khác. Nghĩa là tùy đức từng huống mà khởi ý niệm, và ngay trong từng huống đó thấy ngay được ý niệm đó là chúng sanh, thấy ngay được ý niệm đó là thiên đạo. Đó. Cái khó ở chỗ là ở đây nói là chúng sanh thấy được nhau ở phương này, chúng sanh ở phương này thấy được phương khác. À, chúng sanh ở hành xa thế giới các mười phương, chúng sanh ở hành xa thế giới các mười phương nó cũng thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni và thấy được Phật Thanh Chứng ở cõi xa lạ. Như vậy thấy được Thích Ca Mâu Ni tức là thấy được sự thực tỉnh, không? Nguyên nhân thấy được cái thể thực nhiên và cái diễn bày ví dụ. Nếu chúng ta chịu khó quay cái ánh sáng vào ánh sáng trong cái tâm thể thì chúng ta thấy là ở nơi đó có cái gì trong sáng an nhiên tự tại bất động. Và nếu cho chúng ta chịu khó quay vào nghe tiếng huyền diệu của chân tâm thì nơi đó cũng chuyên phận của nó phận về và diễn bày ra những đức tư vi diệu. Cho nên trước đây là chúng sanh điên đạo, nhưng giờ đây là Phật, là Bồ Tát. Phật và Bồ Tát cũng ngay tại đó, vô minh tức Bồ Đề cũng ngay tại đó. Cho nên nhận ra vô minh chỉ là hiển hư, vô minh là hiển hư, không có một pháp nào tự nó là vô minh cả. Vì vô minh là chỉ do bởi người ta nói là do bởi ái thủ, chấp đức ai thủ thì là diệt được vô minh không. Phải quán triệt vô minh như hiển thì tẩy trừ được vô minh, thì cách đức ai thủ vẫn là vô minh. Bởi vì ai sao sanh thủ ai thủ hưởng, từ chỗ ai thủ hưởng đó mới sanh ra lão tử, mới sanh ra bi ai khổ não. Người ta nói rằng cách đức ai và thủ thì cách đức được vô minh, không cách đức ai và thủ thì nó bị tịch cái ngoài, tịch cái ngoài ai thì nó tức là ai cái khác. Cho nên phải quán vô minh như nghĩa mới có thể không làm chấp vô minh. Vì vô minh nó có pháp hướng động. Phải quán phiền sao? Phải quán phiền não như nghĩa. Và nếu phải quán được phiền não như nghĩa thì anh phải quán Bồ Đề cũng như nghĩa. Vì Bồ Đề là để phá từ phiền não. Như vậy chúng sanh từ phương này mà có thể thấy chúng sanh ở phương khác. Chứ không phải niệm này là chúng sanh, rồi bây giờ mình chuyển đổi trở thành niệm Phật, chút nữa gặp cái vấn đề khác, lại khởi lên ý niệm chúng sanh. Và nó dễ dàng trong một ngày đó không biết bao nhiêu niệm Phật là chúng sanh. Xin lỗi, quý vị là một trong một giờ thôi, không biết bao nhiêu ý niệm chúng sanh. Và không thể cảnh giác được, có nghĩa là không kịp tỉnh giác. để mình nhận ra nó là ý niệm chúng sanh. Ví dụ như một lời nói đẹp, nhưng mà lời nói đẹp có thể làm gì? Nó có mục tiêu của cái lời nói đẹp đó. Một ý tưởng cao đẹp, những ý tưởng cao đẹp có thể làm gì? Mục đích của nó như thế nào? Nó sẽ tới đâu? Ai có kiểm soát được? Tôi cũng phát khởi tâm từ bi, tôi cũng có từ bi với nó, nhưng mà sao? Nhưng mà nó không từ bi với tôi. Vì như vậy thì cái ý tưởng mà mình gọi là đẹp đó, tức là mình đã có một cái mưu đồ và có một cái tham vọng. Như vậy chúng sanh này không thể thấy được chúng sanh khác. Niệm khởi như vậy gọi là từ bi, nhưng tâm đó có tham vọng thì đó là lớp vỏ vô minh dày đặc, và lớp màng nó đã kéo rồi. Chứ làm vô minh đã treo rồi. Cho nên ở đây nói là chân tại tòa sư tử Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười sống trong vô lượng quang minh. Toàn thân trước kia thì nói toàn thân của Đức Thế Tôn mỉm cười. Nó toàn pháp vật, nghĩa là toàn thân không nói nữa, mà nó là lỗ chân lân của Đức Thế Tôn mỉm cười. Ngày nay Đức Thế Tôn ngồi tòa sư tử mỉm cười. Pháp âm vi diệu của Đức Thế Tôn giống như là chúa tể của sơn lâm. Ngài vừa nói ra làm chấn động cái hang sâu vô minh của chúng sanh, làm cho Phật thừa khởi động, làm cho cái năng hạnh Phật thừa khởi động, tung lên những loại phong vi từ những năng hạnh Phật thừa đó để mà tự soi chiếu lấy. Tự soi chiếu lấy thì niệm nào là vô minh viên đạo và niệm nào là không phải là vô minh viên đạo, ngay tại trong thương niệm mà chấp nhận được cái bản tâm thanh tịnh, và ngay trong thương niệm cũng có thể biết rõ hành vi tạo tác của mình lẫn lấy cái hậu quả như thế nào. Sẽ có quả sẽ ai kiểm soát được? Anh tu dưỡng bao lâu nay rồi có thể kiểm soát được cái ý niệm của mình mà không có tham vọng trong đó không? Tại sao là khi nãy đã nói rằng một vị vô pháp đại thừa thông mà chịu khoét một ngàn lỗ trên thân thể mình để nhét tim vào đó, rót vào đó để tốt đẹp? Như vậy nói rằng muốn có trí tuệ, muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì phải là có dễ thân, nghĩa là có dễ vui, có buông lung trong từng ý niệm phát khởi hay không, hay là phải nhất tâm, hay là phải quy hướng, hay là phải chuyên nghiệp, không phải chuyên ngưỡng, hay phải lễ phái, hay là phải cung kính ngài, phải cung kính siêu phật. Thì cái siêu phật có nghĩa là phải quy ngưỡng, phải cung kính cái bản tâm thanh tịnh. Đó. Cho nên ở đây mới nói là những đại sao như vậy, những chuỗi và những báo cái anh làm để trang nghiêm lại, tức là hành niệm luôn luôn được trong sáng, hành niệm trong sáng đó làm cái thể diệu để trang nghiêm lại. Và các thế giới chư Phật trong khắp mười phương đều như vậy. Như vậy lúc nào, ở nơi đâu, bất cứ chỗ nào, trong toàn phải pháp giới, một niệm khởi lên dung nhất trong toàn phải pháp giới. Một niệm khởi lên chính là vô lượng, vô biên thân của chư Phật ở trong toàn phải pháp giới. Một niệm khởi lên chính là vô biên, vô lượng, vô biên thân của chúng sanh cũng ở trong toàn phải pháp giới. Chứ không phải một niệm là tôi chỉ khởi niệm ở trong tôi rồi, không ai biết đâu. Tôi khởi niệm trong tôi có nghĩa là đầy ắp trong toàn phải pháp giới. Mấy cái niệm đó không ngoài tâm, mà tâm chỉ là vô tướng, tâm chính là pháp giới tinh niệm mà. Như vậy một ý niệm khởi ra là toàn phải pháp giới chấn động. Một ý niệm khởi ra tác động vô lượng vô biên chúng sanh, và ở nơi đó vô lượng vô biên chúng sanh cũng đang sanh tử luân hồi. Thế đó vậy, nó thực nhận. Lúc bây giờ được hành xa thế giới phương đông, có thế giới gọi là đa tạo, với Đức Phật đâu. Đức Phật ở đây hiện là bảo tích, hiện đang thì các Bồ Tát, mà thiết kinh các nhà Ba La Mật. Cái thế giới đa tạo, tức là cái thế giới đa tạo. Thế giới đa tạo đây tức là ở phương đông. Ở phương tâm có thế giới gọi là đa tạo, và Đức Phật đã đang hiểu là bảo tích hiện đang vì các Bồ Tát mà thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy tức là ở phương tâm, thế là hôm trước tôi đã nói trong kinh Pháp Hoa đã dụ phương tâm tức là dụ cho cái nguồn trọng hóa, phương tâm là dụ cho ánh bình minh xuất hiện, phương tâm là nơi mặt trời xuất hiện, nơi đó khi một màn đêm đang tối đã qua thì ánh bình minh xuất hiện. Nếu khi mà mặt trời trí tuệ đã xuất hiện thì cái thế giới đó tức là nơi bản thân thanh tịnh đó gồm có nhiều của cải cao đẹp, gồm có nhiều công đức, đó chính là đạo bản. Đức Phật đã nói hiệu là bảo tích, hiện căn vì các Bồ Tát mà thuyết kinh đại, thuyết kinh Phát Nhã Sa La Mật. Như vậy thì Đức Phật bảo tích ở nơi cái nước, ở nơi cái thế giới đạo bản. Như vậy thì ở nơi bản thân thanh tịnh kia luôn luôn ở nơi cái thể yên định. Nhưng mà nếu diễn bày ra là vì ai mà diễn bày ra? Vì nơi giác ngộ hữu tình mà diễn bày ra. Diễn bày ra như vậy gọi là Bồ Tát. Diễn bày ra để chúng sanh an lạc thì gọi là Bồ Tát. Diễn bày ra để chúng sanh giác ngộ gọi là Bồ Tát. Vì cái điều vì các Bồ Tát. Như vậy thì vì ai mà dùng phương tiện trí, tức là vì giác ngộ chúng sanh mà Đức Đa Bảo đó, xin lỗi, Đức Bảo Tích đó, Đức Bảo Tích đó sở dĩ thuyết cho Bồ Tát nghe Pháp Nhã Ba La Mật là cũng đưa chúng sanh thoát ly sanh tử luân hồi. Như vậy thì diễn bày ra những thân tướng vi diệu vô cấu vô chất như các đài hoa tụ như tâm, như các chuỗi ánh lạc chung quanh đài hoa để trang nghiêm đài, những ý niệm trong sáng, những hành vi cử chỉ ngôn ngữ trong sáng, đó là thuyết kinh Pháp Nhã Ba La Mật. Ở đây luận cái này, một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể độ hết thảy chúng sanh rồi, như vậy còn gì đến vô lượng vô biên Đức Phật? Và một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể độ hết thảy vô lượng vô biên chúng sanh rồi thì cần gì các Đức Phật khác? Luận đáp: có một thời ngày A-nan suy nghĩ là các Đức Phật quá khứ ra đời nhằm Phật thời thọ mạng lâu dài mới có thể gọi được vô lượng vô biên chúng sanh, còn Đức Phật Thích Ca mới ra đời một thời mà lại thọ mạng mới gần 80 tuổi thì làm gì có thể độ hết thấy vô lượng vô biên chúng sanh? Phật quán với cái tâm niệm đó của A Nan đã chủ nghi nên liền vào trong tâm mùi. Lúc bây giờ ở nơi thân Phật hết thảy lỗ chân lông đều thánh quang minh, quang minh đó chiếu khắp cả cõi duyên phù đề, sắp cả bốn châu chiến hạ, chiếu suốt cả 3000 đại thiên thế giới, chiếu tận thần xa thế giới ở mười phương. Và nhập tâm hội đó thì đưa A Nan cũng vào tâm hội, từ nơi đó của Phật hiện ra các ba sen bông, rồi Phật thuyết kệ rằng: ngân sen sanh lưu ly, hoa sen vàng ngàn cánh, đài sen như kim cương, cánh sen như hổ phách, cẩm sen mềm vương cánh, cao đến 10 trưởng dư, luôn sen tâm lui hiện tinh rốn của Phật, lá sen rộng và dài, hoa sen cuối ngàn cánh, ấm ánh bao màu sắc, trang nghiêm và rực rỡ. Bốn hoa đẹp như vậy, từ rốn Phật sinh ra, sẽ thành bốn bảo tọa, sáng rực rỡ mặt trời, thành bốn bảo tọa ấy, có bốn Đức Phật ngồi, như bốn núi kim sơn, chiếu hào quang rực rỡ, từ rốn bốn Phật ấy, hiện ra bốn hoa sen quý, trên hoa có bảo tòa, mỗi tòa có một Phật, từ rốn các Phật ấy lần lượt hiện hoa quý, mỗi hoa đều có tòa, các tòa đều có Phật, như vậy lần lượt hoa dẫn đến tịnh kim thiên, muốn biết rõ bao nhiêu nên dùng thí dụ nói, hay lấy một tảng đá to lớn tờ núi cao tan nát thành vi trần, đem dùng để tính tuổi, từ thời 8 vạn tuổi xuống đến cái thời 3 tuổi, tổng cộng số tuổi đó từ trên xuống tận dưới gồm luôn khoảng chừng giữa chia bằng số hoa Phật, có Phật đang thanh quang sáng chói tại mặt trời, có Phật hiện xuống nước, có Phật hiện xuống mưa, có Phật đi kinh hành, có Phật ngồi yên tĩnh, có Phật đi khắp thực làm các việc lợi sanh, hạch thuyết giảng kinh pháp, hạch phóng đại quang minh, hạch vào xa đường ác, đến tận chốn địa ngục, hóa hiện hữu phương tiện, vì sự cứu các khổ, độ tối cứu quang minh, độ nắm hiện do mắt, an ủi các người bệnh dùng pháp làm độ sanh. Như vậy trong một thời Phật dùng đủ phương tiện để độ vô lượng vô biên chúng sanh trong hành xa thế giới. Như vậy tức là khi mà Phật vào tam muội, ông đã biết tôi đang nói rằng tam muội thì gồm các tam muội vương tam muội ở trên ngôi chỗ rốt ráo thanh tịnh vắng lặng, thì ở nơi đó sẽ xa được cái cao được gọi là thời gian và không gian. Nếu đã có trí tuệ bát nhã siêu việt thì sẽ xa được cái quy luật pháp. Quan tâm trả lời được về mới bạch Phật rằng bạch Thế Tôn, không biết ở trong cái Phật pháp của mình có cái vụ thiếu dưỡng hay không này. Đức Thế Tôn nói, ai xử cho ông hỏi câu đó, ai dạy ai à, ai dạy ông hỏi câu đó, chắc ông bị thiên ma hay là ông bị dân thiên nhân, ông bị bọn tà kiến nó gieo hết trong đầu ông cái gì, cho nên ông về đây ông mới hỏi là trong Phật pháp có cái thiếu dưỡng không ạ? Như Lai đã từng làm cho cha, từng làm cha mẹ vô lượng chúng sanh, và vô lượng chúng sanh cũng đã làm cha mẹ Như Lai. Trong toàn cõi pháp giới, chúng sanh đã từng làm cha mẹ lẫn nhau. Vì vô minh viên đảo có nhiều đời nhiều kiếp mang lấy cái sách thân đó để chịu trôi nổi trong vấn lại sanh tử. Nhưng lại thương xót chúng sanh, bao đền thâm bao, sanh thành dưỡng dục với nhiều lớp cha mẹ mà như lại xuất hiện. Đó. Còn vô minh viên đạo năm bất chỉ có một cái thân nam với một cái nhục thân đó, và chỉ cũng chỉ vì chấp ngã cái tâm văn hiện hư của cái pháp thân đó, cái tâm văn hiện hư của cái nhục thân của cái thân này nó là cái tâm văn hiện hư của pháp thân, chúng sanh được tâm nhĩ vào đó. Vô minh nắm bắt lấy đó để mà khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp. Ngày hôm nay có một đại nhân lớn là để đốt thanh cúng dường cho bậc đạo sư để nghe Phật pháp mà thoát ly sanh tử luân hồi, hà cớ không làm được đó. Cho nên vị vua Bồ Tát kia đã dẫn hành tinh tấn dần ý khoét trên mình 1000 lỗ để nhét vào đó những cái kim và tấm dao vào đó để đốt lên 1000 ngọn đèn soi sáng cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà ai khoét bây giờ đồng ý khoét, nhưng mà ai khoét? Vợ dám khoét không? Con dám khoét không? Các quan đại thần dám khoét không? Phải nhờ đến một tên đồ trẻ chuyên môn là thảo quyết để nhanh quá. Ví dụ tên đồ trẻ đó thấy đức vua như vậy, hành ngữ đức vua như vậy cũng không dám quát, hắn nói để tôi hù cái vua là cái tôi nói tôi chặt đầu tôi nói tôi quát một cái là nhà vua hứng chí rồi nhà vua sợ là thôi. Nhưng mà nhà vua nói là Ngươi đã nói quét được như vậy, ngươi có dám quét không? Rồi bé nó dạy dám quét. Dám quét thì ngươi chưa quét. Lỡ bỏ rồi, quét luôn. Quét luôn rồi anh quanh dao chạy xuống mất. Thế thì nhà vua đã cho người nhét vào tầng nghìn lỗ quét đó và đốt lên 1000 ngọn đèn. Từ cái nơi không còn. Nhà ngọn đèn vừa thắp sáng lên thì rung động cả những đền đài của Ma Ba Tùng, nghĩa là đền đài của Ma Ba Tùng đều sụp đổ khi cái ánh quang minh của 1000 ngọn đèn của Bồ Tát làm chủ cái thiên trời bao la. Thấy cái ánh quang minh đó cũng làm chấn động cả thiên trời bao la, bị chủ của thiên thế xuống đất thưa hỏi. Ngài phép như vậy cầu làm gì? Thì vua đó mới trả lời là tôi khoét như vậy để cầu đạo, khoét mà chót lên như vậy là để cầu đạo vô thượng tấm thánh nhân nhất, chứ không cầu làm gì hết. Trong thâm tâm phải có hối hận không? Tại vì đạo xưa trên bàn kia chưa nói một câu nào, mà một ngàn ngọn đèn ở trong thân của ông đã đốt lên. Thế bây giờ đến lúc này, hồi xưa trên bàn kia chưa nói một câu nào, mà một ngàn ngọn đèn ở trong thân của ông đã đốt lên. Thế bây giờ đến lúc này khi đốt lên là nóng rực như vậy, còn ta như vậy, ông có thấy hối hận không? Đức vua vẫn thanh nhiên, ông hối hận. Vì đạo sư ngồi trên đó thấy cái tâm thanh tịnh của nhà vua cầu đạo, thì ngài cũng chỉ nói mấy câu, chỉ nói một nửa bài kệ. Ngài nói nửa bài kệ là sanh diệt diệt dĩ, thực diệt dĩ lạc. Sanh diệt diệt dĩ, thực diệt dĩ lạc. Cái cảnh phạm phù tới việc đó ở trong chúng sanh từ xưa đến nay cũng bị chấp cấm bên này hay chấp cấm bên kia, cũng chỉ vì không chấp thủ hoặc là chấp pháp hoặc là chấp ngã. Vì chấp ngã điên đảo thì chấp pháp cũng điên đảo. Cái cảnh phạm phù tới việc điên đảo đó sanh diệt diệt gì? Những cái cặp phạm trù sinh vượt niết bàn sanh tử, những cặp phạm trù sinh vượt phiền não bồ đề, những cặp phạm trù sinh vượt thiện ác. Ngày hôm nay tôi phủi sạch khi cái ánh quang minh đó được soi rọi lên, đó là cái năng hạnh Phật thừa khởi lập. Đó là loài cao quý ở trong tâm của mọi chúng sanh bừng mở. Và nếu ai đã thực nhận được sanh diệt diệt dĩ, thực diệt dĩ lạc ở năng thể, ở năng thức bản thể thanh tịnh, ở năng bản tâm thanh tịnh kia, luôn luôn vẫn thiếu diệu, là những sách tướng quang minh, những cái sách tướng vi diệu, thì đương nhiên cái đó sẽ không còn thấy sanh già bệnh chết. Nếu như ai kia đã quan thân là như biển, đã quan tâm như biển, khi đã chạm vào cái ánh quang minh của Đức Thế Tôn, thực nhận được bản tâm là xem thân như biển đó, thì dùng cái biển bao trùm khắp cả toàn bộ pháp giới tính, thì những chân khác kia cũng bao trùm khắp cả toàn bộ pháp giới tính. Như vậy thì làm sao để thấy được, làm sao phá những cái mà gọi là những cái quy ước, tức là có thời gian, có không gian, những quy ước có dài không, có dài có ngắn, có lâu có mau, có lớn có nhỏ. Như vậy tức là chú tinh tướng để mà nói cho lớn nhỏ, núi dậy dậy núi Hy Mã Lạp Sơn và hạt cải thì cái nào lớn hơn? Nếu chú tinh tướng nói thì đương nhiên dậy Hy Mã Lạp Sơn lớn hơn là hạt cải. Nhưng nói về cái tánh thì tánh thể nó đều là tánh không, đều nó đều là không chẳng có tự tánh. Như vậy hạt cải cũng chẳng có tự tánh, vì cái tướng duyên hợp của nó như vậy cho nên nó có cái tướng như hạt cải. Vì cái tướng duyên hợp của nó trùng trùng điệp điệp như vậy cho nên nó có dậy Hy Mã Lạp Sơn. Dậy Hy Mã Lạp Sơn xưa kia cũng có cái tên Hy Mã Lạp Sơn, chứ đừng nói là có dậy Hy Mã Lạp Sơn.
Như vậy thì cái bóng dốc của vũ trụ, bóng dốc của thế giới, bóng dốc của sơn hà đại địa đều ở nơi thể tấn công dưới cặp mắt của nhân vật có trí tuệ.
Thì làm gì có không gian và thời gian?
Cái được gọi là không gian và thời gian cũng chỉ là quy ước.
Cho nên gọi là ý nghĩa mà không ý nữ.
Nói lấy cái thí dụ dùng ngón tay để chỉ mặt trăng. Nếu nhìn ngón tay của người thì chẳng làm sao thấy được mặt trăng. Lời nói là văn tự cũng chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng. Nếu y cho lời nói y cho văn tự mà chỉ tìm hiểu nghĩa của thầy, của ý kinh thì làm sao tham khắc kiến được Phật Pháp, khắc hiểu được Phật Pháp. Y trí mà không y thức, thức thì thường hay cầu vui. Tham khi có vui có buồn, không theo chân lý, đi mới phân biệt được thiện ác. Cho nên người hành đạo y trí mà không y thức để bị chi phối. Y theo kinh lưỡi nghĩa mà không y theo kinh thức lưỡi nghĩa. Người học Phật phải y vào đệ nhất nghĩa, tức là trung đạo đế, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Y vào trung đạo. Đó. Dạy bố thí như này, dạy bố thí mà không thấy mình thí, không thấy vật thí, không thấy cái đối tượng thí, và cũng không thấy hành, không thấy cái pháp thí để hành thí. Thì cái đó gọi là bố thí ta là mọc, dạy như thế là dạy lưỡi nghĩa. Dạy bố thí được phước đức cho sanh thiên, dạy đó là dạy bất lưỡi nghĩa. Đó. Như vậy thì cũng có những cách chỉ bày, nhưng có những cách chỉ bày để người ta nảy sinh tham vọng, và có những cách chỉ bày làm cho người ta sống khang tự tại, an nhiên. Cái nào hơn? Nếu có những cái cố chấp, nếu có những cái tham vọng trí vợ, nếu có những cái nước sân chỗ này chỗ nọ, và muốn đạt cái này cái nọ, tức là dạy người đi đến chỗ tham vọng và sẽ đi đến chỗ ưu vi khổ não. Nếu dạy người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, dạy người được an nhiên tự tại để tùy duyên diệu dụng, thì cái dạy đó khác. Cái dạy đó là dạy đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng tôi cũng từ cái cách dạy, nhưng mà cách dạy nào đưa chúng sanh đến chỗ an lạc giải thoát. Như vậy gọi là chưa lưỡi nghĩa. Đó, ví dụ như nói là thế nào là lưỡi nghĩa và thế nào chưa lưỡi nghĩa. Bố thí mà không trụ tướng, đó là liễu nghĩa. Bố thí mà tụ tướng, đó là không liễu nghĩa. Thuyết pháp, tham nói rằng thuyết pháp được giàu sang, đó là chưa liễu nghĩa. Vì sao? Thì hiểu rằng người thuyết pháp do tăng thân bố thí mà phá được sang tham. Nói người khác cũng như tự từ được sang tham ở chính mình. Bởi như vậy nên cũng được hướng phước bao giàu sang. Lời nói thuyết pháp được giàu sang chưa được đầy đủ nghĩa nên gọi là chưa liễu nghĩa. Đây chỉ là phương tiện mà nói, chứ không phải là thật nghĩa ở trong kinh. Những điều mà nói ở đây chỉ là phương tiện để mà chỉ bày, còn thật nghĩa ở trong kinh đó là đệ nhất nghĩa. Hôm nay chúng ta tới cái phần đó. Thế giới đó có một vị đại Bồ Tát hiệu là Phổ Minh. Thấy Quang Minh và đại địa chứng đạo, lại thấy thân Phật Thích Thích Ca Mâu Ni, ngài liền đến Phật Bảo Thích rằng: nay vì nhân duyên gì mà có Quang Minh chiếu sáng, có đại địa chấn động, lại có Phật thân hiện bày như vậy? Thế thì ở trong cái đoạn này, có nêu vì có Quang Minh Phật chiếu sáng,
làm cho đại điện chấn động và soi đến cái thế giới phương đông. Như vậy tức là nói về cái phương tiện trí, nói về phương tiện trí tức là Đức Thế Tôn dùng quyền trí. Đức Thế Tôn dùng quyền trí đó vượt qua hành xa thế giới, tức là vượt thoát tất cả những cái hệ luận tư tưởng, gọi là vượt qua hành xa thế giới. Nó không nằm trong những cái vùng tư tưởng mang cái tính có cái tính chất phạm thuộc. Và chính cái thần lực và quan minh của Đức Phật đã làm chấn động cái hang sâu vô minh của chúng sanh, để cho mỗi chúng sanh tự nhận thấy rằng nơi bản tâm thanh tịnh có đầy đủ của bóng. Nơi đó, cái thế giới đó gọi là thế giới đa bảo. Nơi cái mặt tất tâm thanh tịnh có đầy đủ hàng xa công đức, có đầy đủ của bóng. Gia trung hữu bảo tương tầm bích, tức là trong nhà có vốn, vốn sẵn có của bảo. Vô tâm đối cảnh phải chi thiệt, trong nhà vốn đã đầy của bảo rồi thì khi đối cảnh vô tâm cần phải hỏi đến thiệt. Ngay năm các vị vua chúa cũng như là tiền sư ở thời Lý đã có cái bài kể đó. Hễ nói gì ăn mà ngủ liền, ở đời vui đạo mặc gì chuyên. Hễ nói gì ăn mà ngủ liền, trong nhà vốn sẵn không có châu báu, đối cảnh vô tâm hỏi chi tiền. Chỉ vậy do vì cái phương tiện trí, do vì cái quyền trí của Đức Thế Tôn làm nhân hạnh Phật thừa thở lòng nhận ra được cái của cầu, cái kho tàng vô giá của Như Lai Tâm đã vô có ở nơi tự thể của mọi chúng sanh, và ở nơi đó sẵn sàng diễn bày ra. Cái dụng của bản tâm đó chính là trí tuệ. Cái dụng của bản tâm đó chính là từ trí. Cho nên nói rằng, ở phương Nam có thế giới gọi là Đa Bảo, có Đức Phật hiệu là Bảo Tích, hiện đang bị các Bồ Tát mà thuyết giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật. Và cái phương tiện mà cái quyền trí của Đức Phật hiện bày ra là từ nơi bản tâm đó. Cho nên hôm trước đã nói rằng từ gốc Phật sinh ra hoa sen nghìn cảnh, và trên mỗi cái hoa sen nghìn cảnh đó đều có những vị hoa Phật đó. Và trong cái thế giới văn, trong cái thế giới đã tạo đó, có Phật Bảo Túc đang thiết tư Bát Nhã. Và như vậy nơi cái bản tâm thanh tịnh có thể diệu dụng tùy duyên và phát ra những ý niệm thanh sanh. Cho nên nói ở nơi thế giới đó có một vị Bồ Tát hiệu là Phổ Minh. Chữ Phổ Minh đây có nghĩa là ánh sáng giác thường chiếu. Chữ Phổ Minh ở nghĩa là cái ánh sáng giác thường chiếu. Nếu cái ánh sáng giác đã thường chiếu rồi, là do mở cái quyền trí của Đức Thế Tôn, tức là do mở cái phương tiện mà Đức Thế Tôn dẫn bạn. Đức Thế Tôn đã dùng cái phương tiện ví dụ bằng cách là tùy tâm niệm của chúng sanh mà Ngài xuất phát. Tuy ở Pháp nhỏ thì Ngài trước Pháp nhỏ, Pháp vừa và Pháp đại Pháp thì Ngài tùy theo mỗi tâm lượng của chúng sanh tu hành, và để kết quả như thế nào thì Ngài đã tùy tâm lượng đó.
Do đó khi mà chấn động được như vậy thì có lẽ là mọi chúng sanh thấy được cái quang minh, thấy được đại diện chấn động, thấy được thân Phật Thích Ca Mâu Ni thì liền thật với Đức Phật bảo thích rằng ngay thì nhân duyên gì mà quang minh chiếu sáng, ngay thì nhân duyên gì mà cái đại diện chấn động lại có thân Phật hiện tại như vậy. Như vậy thì có những ý nghĩa sáng do bản quyền trí của Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái ý nghĩa sáng đó đã biết được cái thần thông, tức là biết được thần lực và trí huệ của Phật chưa? Ý nghĩa sáng là vừa mới tiếp nhận một vài phương tiện thì ta có những ý nghĩa sáng là mình lấy. Nhưng mà vẫn chưa hiểu biết được hết. Cho nên nói rằng phổ minh đến Phật, Phật bảo thích thiện vì nhân duyên gì mà không mang đến đó. Những người mà có cái tư tưởng sáng muốn thấy rõ rằng người tu là giải thoát, thấy rằng người đi tu là giải thoát, người quy y Phật là có tâm từ bi, nhưng mà vẫn thắc mắc là thật sự có cái tâm từ bi không, thật sự là người đi tu Phật có được giải thoát không, người đi tu Phật có được lên niết bàn hay không? Tôi thấy hình như đạo Phật là đạo giải thoát. Bởi vì sao? Bởi vì kinh điển của Phật vẫn tồn lưu đó. Bởi vì những ngôi chùa vào quanh năm suốt tháng vẫn đủ ở nơi đó. Và biết bao nhiêu người rồi vào ở trong cổng chùa, vào ở trong tứ thiền môn, vào trong những nơi tu viện, nơi tâm bảo, thấy được cuộc sống họ vẫn yên lặng. Dù có bao nhiêu thứ tầm ở trong cuộc đời, dù có bao nhiêu triều đại trải qua, thì nơi cái chốn thiền môn ông vẫn trải qua bao nhiêu năm tháng rồi vẫn an nhiên, vẫn thanh tịnh. Dù có những cơn phong ba bão táp nào đó, thì hay là những khúc quanh của lịch sử mà những ngôi chùa đó có bị tàn phá đi nữa, thì nơi đó người dân, người Phật tử mà có cái tâm niệm tu Phật, họ vẫn thấy có một cái gì từ bi, có một cái gì đó an nhiên ở nơi những cái chùa mặc dầu nó không còn một vết tích gì cả. Nhưng những ý niệm như vậy tức là họ cũng hướng về thiện, do vì cái niềm tin, cái niềm tin đây tức là nói chung là tất cả các kinh điển, tất cả những cái chứng tích về lịch sử, tất cả những cái phương tiện mà Đức Thế Tôn đã để lại. Bây giờ mọi người vẫn thấy, nhưng mà thấy rồi mình không ăn hát rằng đi tu là giải thoát. Con người tu là con người không tham sân si. Bởi vì tôi không hiểu giáo lý của nhà Phật như thế nào, nhưng mà tôi biết là người tu thì không có tham sân si. Mà nếu ai là người tu mà còn tham sân si thì cái đó không phải là tu mà là giả dân tu, thì dạy ngàn vậy. Nghĩa là ước. Mặc dù tôi vẫn chứ ở ngoài tôi chưa bước vào tâm bảo, thì chính vì tôi biết là tôi là không còn tham sân si, mà tôi là cái tên còn tham sân si, cho nên bà bảo, cho nên chú bảo, cô bảo, tôi quy Phật, tôi vẫn chưa bước được quy Phật lại chỗ đó. Nghĩa là vẫn cứ không vẫn thắc mắc chưa có quy Phật. Nếu mình nói về Phật, nói về chùa, nói về những người tu thì tôi có quy Phật. Bởi vì sao? Bởi vì từ xưa đến nay, từ ngàn xưa ông bà tổ tiên và tôi đã sống trong miền quê hay đô thị, tôi vẫn thấy ngôi chùa trong đó mang một cái tính chất gì của từ bi, của bình đẳng. Cho nên có ý niệm sáng chứ không phải có ý niệm sáng. Bởi vì sao? Bởi vì cái quyền trí đó, những cái phương tiện mà để dẫn nhập vào lòng của chúng sanh vẫn thấy, vẫn đánh động được, đánh động được cái thế giới đa bảo, đã đánh động được sao? Phật bảo tích, nghĩa là đánh động được Phật tâm, đã đánh động cái thế giới an lành của mọi chúng sanh, cái tâm thể thanh tịnh của mọi chúng sanh, nơi đó có sáng suốt vô cùng. Mặc dù đang cái quyền trí đó mình chưa nắm trọn vẹn trong tay, nhưng mà bởi thần lực của Đức Phật, bởi quang minh của Đức Phật mà đã tiếp nhận được nhưng mà chưa hiểu tại sao. Chưa hiểu tại sao là vì nhân duyên gì mà có quan minh như vậy, vì nhân duyên gì mà tại cửa chứng đặng như vậy, vì nhân duyên gì đó là các Phật thân hiểu thầy như vậy. Tôi vẫn cứ mường tượng Phật là một ấn đại gia, Phật là một ước cúc có đầy đủ quyền năng. Ngoài Phật ra thì còn có một sĩ chủ quen thuộc nhất với tôi là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là một người Bồ Tát quen thuộc nhất, thì mỗi lần mà tôi gặp cái nghiệp ngã gì thì tôi nhờ đến Quan Thế Âm. Mỗi lần tôi trao đảo trong cuộc đời cái gì đó thì tôi lại nhờ đến Quan Thế Âm, thì Quan Thế Âm là người, là một người mà thân thuộc nhất của tôi. Đó. Cho nên tôi vẫn hình dung về Phật, tôi vẫn hình dung, tôi mường tượng về cái Quan Âm. Chứ hình dung về Phật, hình dung về Bồ Tát Quan Âm thế nào? Và tôi cũng không chấp nhận rằng tôi có khả năng thành Phật, tôi cũng không chấp nhận rằng chính tôi là Quan Âm. Nếu tôi đã thấy được rằng phong phong ở nơi đó mát hiệu, tôi thấy được phong phong ở nơi đó có từ bi, nhưng mà tôi thấy cái mát hiệu đó, cái tâm sáng đó, cái ánh sáng của trí tuệ và cái từ bi đó là của Phật, Phật sao của Phật thân tổ, của Bồ Tát, của Phật. Còn riêng tôi chỉ với tôi và không bao giờ nhắm tới và không bao giờ thực nhận rằng cái đó chính của tôi Phật. Đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới dùng thường thân, Đức Thế Tôn mới dùng quang minh, tức là dùng phương tiện. Ngài Di Đức Nhan có phải là một ánh quang minh bừng sáng, có phải là một ngọn tuệ đang đang thắp sáng giữa cái đêm đen của mình không? Hay không? Ngài xuất gia từ bỏ cung vàng vàng ngọc, từ bỏ vợ đẹp con sinh, từ bỏ tất cả những cái của cả vật chất ở đó. Như vậy thì có phải là thắp sáng tâm lòng của mọi chúng sanh, làm chấn động cái hang sâu vô minh của chúng sanh vì tham ái, làm chấn động cái hang sâu vô minh của chúng sanh vì đấu tranh, lại bỏ vứt bỏ thanh kim, có phải là vứt bỏ sự đấu tranh bằng máu và nước mắt hay không? Ngài chấp cách tất của mình có phải vứt bỏ cái sợi dây hàng dịch của ái nhiễm mà chúng sanh đang chìm đắm ra không? Cái hành động của Ngài đi có phải là ăn quang minh làm cho đại địa chấn động hay không? Đó. Thì mỗi cái cử chỉ, mỗi hành vi của Đức Thế Tôn làm cho đại địa chấn động vì là thắp sáng trong lòng. Có phải vì ngôi vị, có phải vì tiền tài của cải mà con người đấu tranh với nhau đến cái chỗ cái cần trực là lớn nhất thế hay không? Thì cái cảnh đó Ngài đã từng thấy rồi. Một cái cảnh mà người nông dân đang cày ở trên một cánh đồng, cái lưỡi cày vừa sóc lên thì một con nhái, một con ếch, một con cá vừa bị sóc lên thì lại có một con ó, nghĩa là nó rớt xuống. Ngài đã thể hiện tất cả những cái đó để chúng ta thấy rằng cuộc sống như vậy không ổn định vì cuộc sống đã thiếu trí tuệ, cũng chỉ vì những con manh áo, cũng chỉ vì những vô minh tham dục. Đó, phải thật sáng cái điểm đó. Do đó cho nên nói ở thế giới đó có một vị Bồ Tát hiệu là Phổ Minh Con. Nếu con người chính, nếu con người có chút ít lương tri và con người có trí thức thì sẽ thấy được, nhưng thấy được như vậy vẫn còn quái lạ. Quái lạ, quái lạ là làm sao có nhân duyên gì, nhân duyên gì mà Ngài thắp cái ngọn đèn như vậy, vì nhân duyên gì mà bước chân của Ngài đi làm cho đại địa chấn động như vậy, vì nhân duyên gì mà Ngài diễn bày Phật thân đầy đủ quan ngay tướng tốt tám phương vẻ đẹp như vậy, vì nhân duyên gì đó. Từ những ánh quang minh rực rỡ hiện này, Phật thân sắc vàng uy nghi đẹp sẽ khiến cho Bồ Tát Phổ Minh nhìn mãi mà không nhàm chán. nhìn mãi mà không nhàm chán, ngắm nghía hoài mà không nhàm chán. Chỉ nhìn Phật cũng được lợi ích lớn, nghĩa là chỉ cần nhìn cái ảnh tượng của Ngài xuất gia cũng đã được lợi ích rất lớn rồi. Ví dụ vào trong chùa mình nhìn một cái tượng đất nổi lên mà giữa cái trường tịch, nghĩa là con xin lỗi là giữa cái con tối phao cùm mà Ngài với con ngựa kiền chắc với sanh này không mà gọi là vượt qua cái dòng sông đó để mà xuất gia, vượt qua dòng sông nào để mà xuất gia, trong cái đêm tăm tối vượt qua dòng sông nào để xuất gia, cái hành động của Ngài là cái dòng sông Anuna kia hay là dòng sông ái. Cho nên khi mỗi khi mà nhìn cái chức tượng đó là cũng đủ rồi, đã cũng đủ thấy một cái lợi lớn rồi. Cho cái người mà có cái ánh văn minh, có ánh văn minh như là Bồ Tát Hổ Minh. Trong sự Bồ Tát hiểu là Hổ Minh. Bồ Tát Hổ Minh là một vị Bồ Tát, là một vị Đại Bồ Tát, khỏi Phật cách bảo tích về cái nhân duyên văn minh, về cái nhân duyên của đại địa, sinh động. Những bài Phật tăng của Đức Thích Ca Mâu Ni để cho Đức Phật Bảo Thích giải đáp, hỏi để cho Đức Phật Bảo Thích giải đáp, nghĩa là nhìn bức tranh kia nhưng mà vừa hỏi phải làm sao lại chỉ là ta phải tham gia vượt thành xuất gia tâm đạo, tại làm sao lại có cái dòng sông Anuma đó, hỏi là trả lời rồi, hỏi là đã có trả lời rồi, để cho Phật Bảo Thích trả lời. Phật Bảo Thích là ai? Và chính cái thần lực của Đức Thế Tôn, cái chính cái vườn thần của Đức Thế Tôn đó chính là cái ánh sáng soi về phương đông, trải qua hành xa thế giới soi về phương đông, soi về phương đông nơi đó sẽ có ánh bình minh xuất hiện. Chính cái ra đi của Ngài là một cái gì, là một phương tiện gì làm phá vỡ cái vỏ cứng vô minh của chúng ta, để cho ánh mặt trời của trí tuệ xuất hiện, giúp cái vỏ cứng vô minh của chúng ta kia giống như một đêm tâm tối, và ở nơi phương đông đó sẽ có ánh bình minh xuất hiện. Qua đêm tối rồi thì có ánh bình minh xuất hiện. Cho nên nói Bồ Tát Phổ Minh hỏi, Bồ Tát Phổ Minh ở nơi thế giới đa bào, nơi đó có Phật Bảo Tích, như vậy Bồ Tát Phổ Minh ý niệm chân sáng vừa khởi lên để mà hỏi, thì ai trả lời với Bồ Tát Phổ Minh? Có phải là Phật Bảo Tích trả lời không? Có phải là nơi đang nhóm chứa toàn bộ những công đức vô giá không? Những cái công đức hàng xa vô lượng ở nơi phản tâm thanh tịnh. Nếu mình vừa có một điểm hỏi thì phản quan tự tánh, và nơi tự tánh đó sẽ bừng vỡ ra cái việc đó. Nếu mình chịu nghiệm, nếu mình biết chỗ suy nhẫn thì sẽ thấy được ở chỗ đó. Cái khó của chúng ta liễu thiệt ở cái phần vụ đó. Phật Bảo Thích nước bảo Ngài này, Phật Bảo Thích nước bảo Ngài Bồ Tát Phổ Minh này, ngày chuyển năm tử, cách đây hành xa thế giới ở phương Tây, cách đây hành xa thế giới ở phương Tây, ở nơi đó có thế giới ta, ở nơi đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có các vị Bồ Tát đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, nên hiện thân lực như vậy. Và có lẽ đó chính là Phật toàn thân, có lẽ đây chính là Phật toàn giác, cho nên nó có hình ảnh như vậy đấy. Nếu không phải là Phật toàn năng toàn giác thì làm gì có hình ảnh như vậy, làm gì có một cái ra đi mà cái ra đi vô tiền khoáng hậu như vậy, cái ra đi mà ta không thể ra đi được, cái trả bỏ mà ta không thể trả bỏ được. Đó. Bởi vì nhiều lắm vô minh tâm tối, cho nên Phật Bảo Thích vừa tâm Phổ Minh vừa nảy lên, nếu một cái người để hỏi thì Bảo Thích đã trả lời, cách đây hàng xa thế giới về phương Tây, phương Tây tức là dụ cho nơi mà không, nơi mà mặt trời lạnh, mặt trời lạnh đây tức có nghĩa là cái ánh sáng của mặt trời đã khuất về đỉnh non rồi, nhưng mà ánh sáng của nó vẫn chiếu tỏa. Nơi đây là việc sức hoàn chiếu, tức là khi đã tu hành, khi đã tu, đã có công năng viên mãn, đã đến cái chỗ giác ngộ hoàn thiện, thì ở nơi phương Tây đó là chỗ nhập sức hoàn chiếu. Nghĩa là đã mặt trời đã lặn rồi, nhưng ánh sáng vẫn chiếu tỏa lên, nơi chỗ đó là phải thương tích, thương chiếu. Với những Phật là đạo cao thực trần, với những Phật đã trải qua những đã thấy rõ được chân tướng của vạn sự và sự vật Phật, cho nên chủ cho phương Tây đó. Cho nên nói cái chỗ cõi thường tình thường chiếu đó, tức là nói đến Phật toàn năng toàn giác, thì ai là những người mà đạt đến cái chỗ toàn năng toàn giác? Ngày hôm nay chúng ta nhìn ở cái ảnh tượng, ví dụ như cái ảnh tượng xuất gia của Đức Thế Tôn, là chúng ta biết rằng cái kết quả đó sẽ đi đến chỗ nào, cái kết quả đó ở đây đến chỗ nào. Giống như ở phương Tây kia, có cõi ở nơi cõi Ta Bà đó có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, có nghĩa là ở trong cái chỗ phẩm tâm liên đạo, ở nơi cái chỗ trần lao nhớ những ngày. Nhưng nếu chúng ta chịu rời bỏ những ý tưởng liên đạo, chịu rời bỏ những ý niệm lầm chấp, thì chúng ta sẽ thấy được Thích Ca Mâu Ni, và chúng ta sẽ thấy được thân lực của Đức Thích Ca Mâu Ni, sẽ thấy được Đức Thích Ca Mâu Ni đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật. Đó, cái căn bản là ở chúng ta thấy được. Cho nên khi đọc cái đoạn kinh cho chúng ta là Đức Phật Bảo Tức bảo Ngài Bồ Tát Phổ Minh rằng, ngày thiện năm tứ, sắp tây thành xa thế giới của phương Tây, ở thế giới Ta Bà đó, có Đức Thích Ca Mâu Ni đã có vì các Bồ Tát mà đang thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật hiện thần lực như vậy. Vì các Bồ Tát mà thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, vì những cái con người giác ngộ, vì những con người đã thắp lên ngọn tuệ thân ở nơi mình, sẽ thực nhận được đấng đại giáo chủ, đấng mà gọi là đại huệ, ngài đang dùng phương tiện trí để tẩy sạch tất cả những cái kiến chấp, những sự lầm lạc, những sự vô minh của từng chúng sanh một. Ở đây đừng có hỏi Phật, nếu như biết tu gì, chẳng bị gió to, chẳng bị sóng lớn làm lây chuyển, thì sao nay lại có cái tướng động như vậy, lại có cái tướng làm cho đại địa chấn động, lại hiện thành lực, lại hiện quang minh để cho đại địa chấn động? Công như vậy, ông nói là chưa Phật, ở nơi cái thế phối, cái thể như vô tướng bất động, thì lại tại sao lại động như vậy? Xét về cái chỗ mà gọi là bốn gốc thì không có động, nhưng động để cho chúng sanh xác quyết được niềm tin bền vững, động để cho chúng sanh thấy rõ nơi Phật tánh, động để cho chúng sanh thắp lên ngọn tuệ thân, thì cái động đó là phản động bất động. Cho nên khi muốn thuyết pháp thì phải khởi từ những giác quan, mà giác quan nhất về tướng thô. Phật thường rằng ở trong thiền định, không bị các vô sự làm lấy động, ngay vì lần đại từ đại bi thương xót chúng sanh mà hiện tướng động. Hiện tướng động có thuyết pháp, hiện tướng động có tu hành, nhằm đoạn cái nghi của chúng sanh. Tại sao đoạn nghi? Tại sao lại đoạn nghi? Bởi vì nếu không xuất gia, nếu không nghĩa là bỏ cung vàng điện ngọc, không bỏ vợ đẹp con sinh, không từ bỏ cái dầm sân ái đó ra đi, mà từ trên trời đó xuống lên từ dưới đất vọt lên, thì chúng sanh sẽ nghi rằng cái việc giải thoát đó, cái việc mà gọi là đạo vô thượng chánh đẳng giác đó, là chỉ có con người ở trên trời đó xuống ở dưới đất vọt lên, chứ không cần phải, không cần xuất gia. Cho nên để thuyết tham thuyết pháp độ sanh, chỉ là có cái xuất gia tu hành khổ, sau năm khổ hạnh trong rừng già 49 ngày tọa thiền, đây là phương tiện, và cũng chỉ là phương tiện đó, để cho chúng sanh khỏi nghi rằng Phật khác với mình, mà mình có khả năng đang Phật.
Cho nên lại nữa cũng vì lòng đại từ đại bi mà Phật hiện ra tận tâm, hiện thân thân ra vô số vô biên vào thân năm đạo chúng sanh ra thuyết pháp. Như vậy thì tùy thuyết pháp như vậy có nặng không? Người chúng sanh thì ra thuyết cách gì, ra tôi tươi khi dòng nước trăng lồ sao ra sao để cho chúng sanh ta hết sân. Người đương ái ngưỡng nặng thì phải thuyết về cái pháp gì để cho người ta từ bỏ cái tham dục và ái nhiễm đó. Người đang bị nghĩa là ngu si thì phải biết cái pháp gì để giải thoát cái ngu si như vậy. Tức là tùy tâm lượng của chúng sanh mà tâm lượng của Phật có biến động. Thế rằng chết đang nói như yếu mà tại sao lại phải sẵn kiến như vậy, đang sẵn kiến như vậy tại sao lại phải im lặng như vậy? Như vậy thì có lúc thì nhưng nhớ, có lúc thì thẳng thương, có lúc thì giống hình nhất tuổi thôi, có lúc thì gọi là coi như là như vậy. Nhưng có lúc như vậy tức là tâm của Phật phải động chứ. Đó là tôi có lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, lúc phải, lúc cao như vậy, tâm của tôi có ổn định không? Tâm tôi không ổn định. Như vậy thì Phật thường ở trong định, Phật thường ở trong đại định, thì thế tại sao lại phải hiện tướng lung tung như vậy? Hiện tướng lung tung như vậy là vì chúng sanh lung tung như vậy. Đó. Cho nên luận đặt ra vấn đề là tại sao Phật có vậy? Thấy bữa hôm qua là thầy cũng vui vẻ, nhưng mà thấy bữa nay sao thầy ngồi thì buồn quá. Mình đã buồn mà gặp thầy cũng buồn luôn. Cho nên nó có những cái gì nữa lại nữa, do cái phước đức nhân duyên của chúng sanh mà Phật hiện thân khắp nơi, hiện ra tiếng nói là tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện ra các sự Phật như tiếng vang, như nhạc trời, như hoa trời, như chuỗi âm lạc vân vân. Chúng sanh tùy sở thích tự nhiên đều được đầy đủ theo cái chỗ nguyện cầu của mình. Phật tùy tâm chúng sanh thuyết pháp ra, chẳng có cái ức tưởng, cũng chẳng có phân biệt. Cho nên là tại sao Đức Thế Tôn là phán quang minh, và tại sao Đức Thế Tôn làm cho đại địa chấn động? Như Ngài đã có thuyết pháp để làm cho đại địa chấn động, đã hiện ra những thứ như vậy thì chắc chắn tâm của Ngài đồng ạ. Luận hỏi như vậy là rất sâu đó. Tại vì mình thường mình đọc đó là coi như mình mặc nhiên cái chỗ đó, mình hỏi gì, cái chuyện của Phật là mình hỏi gì. Cho nên người ta kêu là đại nghi đại ngộ. Đại nghi nghi ở đây không phải là nghi rằng nó lẹo tạo cái gì với ai. Hoặc không phải là mình nghi là những cái đi như vậy, bữa nay đi như vậy mà đi một mình mà lại đi giữa đêm như vậy thì có việc gì đây, không phải như vậy. Mà cái đại nghi đó tức là mình hiểu như vậy đã thấu đáo chưa? Mình hiểu cái lý như vậy là thắp cho mình một ngọn tệ tăng như vậy, nhưng mà ngọn tệ tăng đó có phải là thật sự đã đi đến chỗ thông đáo chưa? Hiểu cái câu kinh đó, có cái nghĩa lý đó đã thật sự thấu đáo chưa? Đó là đại nghi. Còn lại này là tham sân si mạng nghi. Do cái gì mà nghi? Là do ái mà nghi. Ái cho nên thủ, vì cái chỗ thủ đó cho nên nghi. Thủ cho nên ích kỷ, mà là ích kỷ cho nên cái gì cũng nghi. Mà khi cái gì cũng nghi cả thì cái gì cũng có thể sẵn sàng đổ bạo ra. Cho nên nhiều khi nghi được cãi nhau suốt cả ngày. Nhưng có nhiều vị, nhiều khi ở trong nhà gia đình vậy, nhớ nhau nhớ năm sẽ đi xa này cả. Nhưng mà về là bắt đầu phản ngoại, mà hỏi là tại ông sao nè, là bữa nay mà ông đi về mà trễ như vậy, tôi biết là thấy ông quẹo qua chỗ kia rồi. Bà lúc nào cũng nói như vậy cả, tôi có quẹo ở đâu, đi thì
hôm bữa trước, con quẹo. chuyện bữa trước là nói chuyện bữa trước, sao nói chuyện bữa nay. Nhưng mà bữa nay không vào cái chỗ đó, nhưng mà chắc chắn là nhiều khi là cũng có cái nhớ là chắc cũng có cái ý tưởng quẹo. Nếu cái tướng không quẹo thì cái tâm cũng quẹo. Vô ngồi trong mâm ăn thì đáng lẽ là đại đạo chiếu chiếu tại một thiên, nhưng mà đằng này trong mâm ăn rồi nó cũng hụt hạt, rồi trong cái lúc như mà gọi là nghĩ nó cũng hụt hạt, trong cái lúc đi làm nó cũng hụt hạt. Thì tự nhiên thì nói là nghĩa là cảnh giới với tàn đâu thấy, còn là thấy cái cảnh giới trời ơi không ạ. Nó là đại nghi mà bây giờ cũng đại ngộ thiệt. Như vậy thì cái vấn đề mà tham sân si mạng nghi đó là dẫn đến một cái thế giới không an lạc, một cái cảnh giới đó, cái thế giới đó không phải là thế giới đa đạo, là biết cái thế giới gọi là không, là lạc vào quốc độ của La Cát rồi, của cái thế giới ác đạo rồi. Những cái tư tưởng như vậy, những cái nghi như vậy là cái nghi của thi tình nghi của chúng sanh. Cái nghi đó là do chúng sanh tánh, tức là mang cái tư tưởng chúng sanh. Đáng lẽ gặp nhau phải có những nụ cười hoan hỷ, gặp nhau phải không có những mẫu chuyện đạo, gặp nhau phải có những cái lý ý tưởng giải thoát thanh thoát nhẹ nhàng, chung sức với nhau để bước vào thanh pháp. Không phải là mất thì giờ, từ giờ này qua giờ khác, nhanh nhanh nó nhó, vì cuộc đời nó vốn là nó đã nhanh nhó, nó đã nheo mó rồi. Thì mình lại không có một cái tư tưởng tâm sáng à. Như vậy cho nên Đức Thế Tôn đã nhận ra được cái vô minh duyên đạo của chúng sanh, những ý niệm lầm chấp về tự ngã, những ý niệm lầm chấp về duyên cảnh mà tâm của chúng sanh trao đảo. Vì tâm của chúng sanh trao đảo cho nên Đức Thế Tôn cũng hiện thần thiên thương từ tâm của chúng sanh mà đảo lộn, mà dùng phương tiện. Cho nên ở đây nói là do phước đức nhân duyên của từng chúng sanh một mà Phật hiện thân ra khắp nơi, Phật hiện ra vô lượng tiếng nói, thì tâm của chúng sanh mà hiện ra vô lượng sự vật, vô lượng nhạc, vô lượng hoa trời, vô lượng chữ ánh lạc, chúng sanh tùy theo sở thích v.v. là tự nhiên đều được đầy đủ cái chỗ nguyện cầu. Phật tùy tâm chúng sanh mà thuyết pháp, cũng có ước tưởng cũng chung có một phân biệt gì cả, bởi vì biết rõ chân tánh của vạn pháp nó là tánh không. Như vậy vì khởi niệm mà trước duyên trước cảnh mà tâm của chúng sanh trao đảo đó thôi. Đó, tâm chim trang mà kích có nói Phật có tha điều mật. Đã nói đến Phật, đã nói đến Phật đại giác, đã nói đến con người giác ngộ rồi, nó có ba điều mật, đó là thân mật, lữ mật và ý mật. Thân mật nghĩa là sao? Gọi là thân mật ở đây đại sĩ đều luận giải. Thân mật là tùy theo tâm của chúng sanh mà phận Phật hiện ra thân thì đó gọi là thân mật. Thân mật tức là không tụ vào một thân nào cả, đó gọi là thân mật, chứ không phải giữ cái thân mình làm cho nó mật. Phải là giữ cái thân mình, đừng có ai biết gì về mình cả, làm dấu kín thật kỹ như đóng vô trong bao trong hộp vậy. Thân mật tức là từ tâm của chúng sanh mà hiện tướng, đó là thân mật. Từ tâm chúng sanh hiện tướng có nghĩa là từ tâm của chúng sanh mà hiện tướng tham, hiện tướng buồn, từ tâm của chúng sanh mà hiện tướng vui, từ tâm của chúng sanh mà hiện khóc, từ tâm của chúng sanh mà hiện, nghĩa là coi như là dữ tợn. Từ tâm chúng sanh, nhưng mà trong đó không có ức tưởng phân biệt, còn mình hiện tướng là bởi vì mang một ý niệm lầm chấp, cho nên khi hiện tướng là tung ngay vào cái chỗ tướng hiện đó mà không rõ là đối cảnh vô tâm, không rõ cái chỗ đối cảnh vô tâm mà mình hiện ra là mình đã lầm chấp là tâm của tôi như vậy. Bây giờ cái tâm của tôi như vậy đó mà nó không biết được cái tâm ý của tôi thì nó không phải là quan tâm. Khẳng định là có mình, khẳng định có con mình, và khẳng định có cái ý tâm của mình, ba cái điều như vậy là điên đảo. Đó nè, tâm lý theo duyên theo cảnh, mà duyên cảnh thì định được vô thường chi phối, thế mình ôm cái vô thường đó để mình làm cái thật thì đó là điên đảo. Đó, cho nên nó là thân mật. Thân mật có nghĩa là sao? Gọi là thân mật nghĩa là giữ thân mà không tố chấp vào thân, đó là thân mật. Thế nào gọi là ngữ mật? Ngữ mật là tùy theo chúng sanh mà Phật hiện ra các thứ âm thanh khác nhau, cho nên gọi đó là ngữ mật. Nghĩa là vẫn sử dụng ngôn ngữ một cách bình thường, nhưng mà tùy theo tâm lượng chúng sanh mà mình không tú vào một ngôn ngữ nào. Còn mình ở đây có tú không? Vừa nói ra một cái là tôi nhớ đời, tôi nói thiệt với chị là tôi nhớ đời. Nó đã nói tôi câu đó là tôi nhớ đời. Ngữ mình gọi là ngữ mật. Mật tức là ở trong tôi có cái chỗ thâm mật. Tôi không ai thâm mật với tôi đâu. Là có cái chỗ giữ, có cái chỗ chứa, có cái chỗ để mà sống để bụng, hay xin lỗi, sống để bụng chết mang theo. Đó là mật, mật của tôi là chỗ đó. Cái chỗ mặt Đức Phật muốn nói là không tu chấp vào ngữ ngôn, không tu chấp vào một thân tướng nào cả, không tụ, không chấp vào đó, mà chỉ tùy tâm chúng sanh mà hiện, tùy tâm của chúng sanh mà làm cho chúng sanh được an lạc. Đó là cái ngữ mặt và ý mặt. Ý mặt là sao? Tùy trong một pháp hội, mỗi chúng sanh nghe Phật thuyết pháp, mỗi chúng sanh nghe Phật thuyết pháp, thì đúng với tâm niệm của mình. Như vậy thì Đức Thế Tôn dùng ngữ mật, tức là dùng cái gì? Dùng ngữ mật, tức là nói pháp bất nhị. Đức Thế Tôn đã nói pháp bất nhị, cho nên tâm lượng của chúng sanh chỗ nào và tâm lượng nào cũng dung hợp được hết. Chứ nói pháp bất nhị là khó nói lắm. Nói pháp bất nhị nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ khai diễn bằng trí tuệ, khai diễn trí tuệ mà không tu vào bất cứ một cái định pháp nào. Đó là giải pháp khai diễn bất nhị pháp. Khai diễn bất nhị là khai mở trí tuệ, là dùng quyền trí, nguyên căn quyền trí đó giống như chiếc bè, giống như chiếc thuyền để đưa kẻ sang sông. Mà sang sông rồi thì chiếc thuyền, chiếc bè kia vô dụng. Thấy không? Như vậy thì vẫn sử dụng thuyền, vẫn sử dụng bè đó để sang sông, nhưng mà cái mục tiêu của người, của cái mục tiêu